thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 122 với đề tài Đời sống thuộc về xác thịt, phần 13. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 19 đến câu 21, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Câu hỏi thứ hai, lời cảnh báo nghiêm khắc nào dành cho những ai còn có đời sống xu hướng về xác thịt? Câu 21b. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, biểu hiện của đời sống thuộc về xác thịt là những gì? Có điều tương tự nào như vậy đang tồn động trong đời sống chúng ta không? Từ câu 19 đến câu 21a. Nếu trong bài học đầu tiên về việc làm của xác thịt là thờ hình tượng, chúng ta đã nói về khởi điểm của tội thờ hình tượng xuất phát từ khi tội lỗi tràn vào thế gian sau sự sa ngã của tổ phụ Adam và Eva. Thì trong bài học thứ hai, chúng ta đã có cái nhìn chi tiết hơn về những hình thức thờ phượng hình tượng đang diễn ra khắp mọi nơi. Nếu như ngay khi Đức Chúa Trời tạo dựng, con người đã được trao trong tay quyền quản trị trên muôn loài, thì hậu quả của tội lỗi đã khiến con người đánh mất đi đặc quyền đó. Chẳng những vậy mà con người còn trở nên sợ hãi, thậm chí xem các loài vật như thần tượng để con người phải chạy đến cúi đầu thờ lại. Và dù cho loài người có nỗ lực dùng đủ mọi cách bằng sức riêng của mình để mong muốn được Đức Chúa Trời xưng công bình, nhưng kết quả thì lại hoàn toàn trái ngược và càng trở nên thảm hại. Thư Roma chương 3, từ câu 10 đến câu 12 khẳng định điều này. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Các tín hữu Galati trước kia, cũng như bao nhiêu người dân ngoại khác, đều chưa có niềm tin nơi ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng bởi ơn thương xót của Đức Chúa Trời, họ đã có cơ hội để nghe và tiếp nhận ơn cứu rỗi đó qua sự rao truyền của sứ đồ Phaolô. Từ đó, họ trở nên những người tin kính, sốt sắng hết lòng thờ phượng Chúa. Sự thờ lại hình tượng trước kia được thay thế bằng sự thờ phượng đúng đắn Đức Chúa Trời chí cao. Tuy nhiên, vấn đề mà họ đang đối diện lúc bấy giờ là họ bị dẫn dụ để từng bước trở lại với niềm tin sai trật xưa cũ. Nan đề này được bắt đầu bằng sự pha trộn niềm tin, nghĩa là vừa nương cậy nơi công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu, lại vừa cố gắng pha trộn thêm những hình thức tin kính khác, với sự trông cậy rằng như vậy thì sự cứu rỗi sẽ càng thêm chắc chắn hơn. Trở lại với lịch sử của tuyển dân Israel được ký thuật trong Kinh Thánh, thì rõ ràng đây chính là một hình thức thờ lại hình tượng cách tinh vi, không thể được Đức Chúa Trời chấp nhận, mà ngược lại còn đáng phải bị hình phạt nặng nề. Câu chuyện đó được ký thuật trong sách Xuất Ai Cập ký, khi dân Israel được giải cứu ra khỏi đất nước Ai Cập, đặng bước vào đất hứa Canaan mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Sau khi dân sự tận mắt chứng kiến 10 phép lạ mà Đức Chúa Trời đã thực hiện qua vị lãnh đạo Môi-se, cùng sự kiện nước biển đỏ rẽ đôi để họ đi qua như trên đất khô, thoát khỏi sự truy đuổi của đạo quân Pha-rôn, thì có thể nói tại thời điểm đó, lòng họ đang hết sức kính sợ và sốt sắng thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế nhưng tội lỗi thờ hình tượng lại bắt đầu xuất hiện và kéo họ đến sự thờ phượng sai trật đầy ô uế. Dân sự đã gây áp lực trên ông A-rôn để rồi sau đó lập nên một hình tượng con bò vàng rồi cùng nhau kéo đến dân của tế lễ và thờ phượng. Hành động thờ phượng này đã xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, đến nỗi Ngài nổi giận và toan định sẽ hình phạt toàn thể dân Israel cách nặng nề. Thật ra, có nhiều lý do để chúng ta nhận thấy rằng không phải dân Israel hoàn toàn khước từ thờ phượng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đây là hành động thờ phượng pha trộn giữa lẽ thật theo ý muốn Chúa với ý riêng theo truyền thống của con người. Bao nhiêu năm tháng trú ngụ tại Ai Cập, họ đã quá quen thuộc với hình thức thờ phượng của dân tộc nơi đây. Trong đó, con bò chính là biểu trưng cho sức mạnh, đồng thời cũng là một vị thần của đất nước đó. Trong niềm tin sai lạc này, họ nghĩ rằng chính vị thần Apis sẽ hiện diện trên lưng của tượng bò. Chính vì vậy cho nên, khi dựng nên tượng bò vàng thì dân sự cũng kéo đến quỳ mọp để ngợi khen dân của tế lễ và thờ phượng Đức Giê-hô-va. Rất có thể họ cho rằng, với ý tưởng kết hợp giữa việc thờ phượng Đức Chúa Trời cách truyền thống cộng với hình thức rất tốt đẹp theo suy nghĩ của toàn dân sự như vậy, thì chính Đức Chúa Trời quyền năng ắt sẽ ngự trên lưng hình tượng con bò vàng đó. Điều đó càng được thể hiện rõ ràng hơn khi chính dân sự tung hô rằng đây là thần vừa giải cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập. Và rồi, chính người đang hướng dẫn dân sự lúc bấy giờ khi Môi-se vắng mặt là A-rôn cũng kêu gọi dân chúng hãy bước đến trước bò vàng mà thờ phượng Đức Chúa Trời. Xuất Ai Cập ký chương 32, từ câu 1 đến câu 8 ghi lại như sau. Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng, nào, hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi, vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. A-rôn đáp rằng, hãy lột những vòng vàng đeo nơi tai vợ, con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta. Hết thảy đều lột vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn, người nhận lấy nơi tai họ và dùng đục làm thành một con bò đúc. Dân chúng nói rằng, hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. A-rôn thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó, đoạn người la lên rằng, sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Giê-hô-va. Sáng mai dân chúng bèn thức dậy sớm, dâng các của lễ thiêu và lễ thụ ân, ngồi mà ăn uống, đoạn đứng dậy mà vui chơi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy xuống đi, vì dân mà ngươi đưa ra khỏi xứ Ai Cập đã bại hoại rồi. Vậy bỏ đạo ta truyền dạy, đúc một con bò tơ, mọp trước tượng bò đó và dâng của lễ cho nó mà nói rằng, hỡi Israel, đây là các thần đã dẫn ngươi lên khỏi xứ Ai Cập. Dù dân Israel chưa thực sự chối bỏ Đức Chúa Trời để quay sang việc thờ hình tượng của người Ai Cập đi chăng nữa, nhưng rõ ràng hình thức thờ phượng Đức Chúa Trời theo cách thức của tôn giáo thờ hình tượng của người ngoại như vậy đã không được Ngài chấp nhận. Đó chính là một tội lỗi nghiêm trọng xúc phạm đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời và đáng phải bị hình phạt. Trở lại với tín hữu Galati cũng vậy, sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ rằng việc tuân giữ niềm tin và nương cậy hoàn toàn nơi công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu là đã hoàn toàn bảo đảm chắc chắn cho sự cứu rỗi. Ngoài ra, mọi hình thức pha trộn niềm tin theo cách mà các giáo sư giả đang dẫn dụ, tức là vừa thờ phượng Chúa, lại vừa tuân giữ thêm những luật lệ trong thời Cựu Ước mà hiện tại người theo Do Thái giáo đang giữ, thì điều đó chỉ dẫn đưa họ càng xa cách Chúa và sẽ trở lại với đời sống thờ hình tượng trước kia mà thôi. Dù cho các giáo sư giả có chủ trương rằng điều đó sẽ khiến cho Chúa càng vui lòng mà ban ơn cứu rỗi cho họ, nhưng đây là hình thức thờ phượng theo ý riêng của con người, chứ chẳng phải đến từ lẽ thật lời Chúa. Đây thật sự là một phương diện khác của tội thờ hình tượng mà tín hữu Galati cần phải tránh khỏi. Bài học áp dụng. Chúng ta đang ở trong giai đoạn mà xã hội đang đi từ sự đổi mới này đến đổi mới khác. Mỗi ngày, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật càng nâng cao, đời sống của con người có nhiều đổi thay để kịp thời thích ứng với những phát triển mới. Từ đó dẫn đến những nhu cầu trong tâm tư, suy nghĩ và sở thích của con người cũng đang vươn đến một tầm cao mới. Và với tình hình thực tế hiện nay, có thể nói rằng những tư tưởng ưa chuộng cái mới cũng đang xen lẫn vào trong những hình thức sinh hoạt thờ phượng của con dân Chúa trong hội thánh. Có nhiều khi nhiều tín hữu cảm thấy rằng cần phải thêm thắt vào những hình thức mới trong những nghi lễ thờ phượng Chúa xưa nay, bằng không thì họ cảm thấy lạnh nhạt và không được khích lệ khi đến thờ phượng Chúa. Những thay đổi cho phù hợp với văn hóa, địa phương không phải hoàn toàn là xấu, tuy nhiên chúng ta cần phải tiết độ và khôn ngoan để nhận biết rằng mục đích của sự thờ phượng là phải hướng đến làm sao cho đối tượng được thờ phượng là Đức Chúa Trời vui lòng, Ngài chấp nhận của lễ chúng ta dâng lên. Còn ngược lại, nếu chỉ chú tâm làm sao cho tôi được vui thích, thỏa mãn sở thích của mình hoặc của mọi người, thì chúng ta đang đi ngược lại với lời Chúa và e rằng đó là khởi điểm của con đường dẫn chúng ta ra xa sự thờ phượng chân thần mà từng bước đi lạc vào con đường thờ hình tượng sai trật như các tín hữu Galati ngày trước. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 19 đến câu 21 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 123 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Máu mang theo ân tình thật ngọt ngào. Chúa ơi, vì con mang lỗi lầm, Ngài đem thân gánh chịu thập hình ở Gô-tha. Làm sao con thấu hiểu đoạn đường đến Gô-tha? Làm sao con thấu hiểu nhục nhằn với gió xa? Giê-xu đã phải mang trên đoạn đường Gô-tha. Chúa ơi, làm sao người mang đau đớn này? Làm sao cha nín lặng, con trời phải mang hình. Một mình trên đường vắng xa, chợt lòng con gọi Giê-xu, gọi rất thiết tha. Người hỡi Chúa cha, nếu đường con đi khó khăn nào sánh với Gô-tha Giê-xu đi qua. Làm sao con thấu hiểu, làm sao con biết được đoạn đường đến Gô-tha.